Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến, chúng tôi thật vui mừng hoan nghênh quý vị đón nghe giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống hôm nay. Cầu xin Chúa từ ái luôn ở cùng và dẫn dắt mỗi chúng ta trong chương trình và mục đích Ngài dành cho đời sống chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta luôn kính yêu Chúa và sống xứng đáng với tình yêu của Ngài, để qua chúng ta nhiều người được biết Chúa và tin nhận Ngài. Thưa quý vị, trong giờ Phụ nữ thời gian gần đây, chúng tôi chia sẻ với quý vị quyển sách tựa đề Những lời dối gạt phụ nữ tin và chân lý sẽ giải thoát họ, của tác giả Nancy Lee DeMoss. Chúng ta đang nhìn vào những lời dối gạt liên quan đến ba phương diện quan trọng trong đời sống phụ nữ. Đó là về niềm tin nơi Đức Chúa Trời, về suy tư của chính mình và quan điểm của chúng ta trước vấn đề tội lỗi. Đây là ba vấn đề căn bản quyết định mọi điều khác trong đời sống chúng ta. Hôm nay chúng tôi xin nói về một phương diện khác mà chị em phụ nữ cũng thường bị Satan lừa dối. Đó là vấn đề thứ tự ưu tiên trong đời sống. Tác giả Nancy DeMoss cho biết, một lần nọ, bà thấy trong một cửa hàng bán quà tặng cho phụ nữ có treo một tấm bảng với ba hàng chữ: "Tôi là phụ nữ, không ai thắng hơn tôi mệt mỏi." Câu này lấy ý từ một bài hát nổi tiếng trong thập niên 70. Dĩ nhiên là đọc câu này ai cũng phải cười vì ý nghĩa ngược ngạo của nó. Tuy nhiên, câu này nói lên những điều thực tế mà người phụ nữ đối diện trong đời sống. Đó là phải luôn luôn cố gắng chu toàn những đòi hỏi và trách nhiệm trong mỗi thời điểm của cuộc đời. Hầu hết những chị em mà tác giả quen biết đều không thấy mình có thể vượt thắng những khó khăn trong đời. Trái lại, họ cảm thấy thiếu tự tin, không mạnh mẽ, không can đảm để đương đầu với những nan đề của đời sống. Hầu hết những người tác giả quen biết đều cảm thấy mệt mỏi, không đủ sức để giữ quân bình trong đời sống hay làm trọn những trách nhiệm mà mình phải chu toàn. Sự mệt mỏi, nản lòng đó bắt nguồn từ một số những lời dối gạt mà ma quỷ đã đặt vào tâm trí chúng ta. Chẳng hạn như lời dối gạt nói rằng, tôi không có thì giờ để làm hết những gì tôi phải làm. Khi bà Nancy DeMoss mở cuộc thăm dò ý kiến, thì đây là câu mà đa số chị em đều nói. Họ nói, tôi không có đủ thì giờ để làm hết những việc tôi phải làm. Có đến 70% chị em cho biết họ đã tin vào lời dối gạt này. Và tác giả nói rằng bà không ngạc nhiên về điều này. Nếu khi gặp một chị em và quý vị hỏi, ồ chị hay cô có khỏe không? Thì hầu hết các chị em sẽ thở dài, ngao ngán và nói tôi bận quá. Trong gia đình tôi có quá nhiều chuyện phải làm, phải lo. Tôi không sao làm hết được những gì tôi phải làm. Người thì nói, tôi mệt quá, tôi đuối quá rồi. Thường thường tác giả thấy chị em phụ nữ, kể cả phụ nữ cơ đốc, đều mệt mỏi vì thấy mình có quá nhiều việc phải làm, nhưng lại có quá ít thì giờ để làm những việc đó. Kết quả là lúc nào chị em cũng sống trong tình trạng ngột thở, rối ren và nản lòng. Mấy năm trước đây, tác giả đọc một bài báo nói rằng với những máy móc tiện nghi của nếp sống văn minh hiện đại, một phụ nữ trung bình làm được nhiều việc bằng 50 người giúp việc ngày trước. Sự so sánh này có thể không đúng hẳn, nhưng chắc chắn ngày nay những phụ nữ ở nơi những nước tân tiến có những tiện nghi mà phụ nữ ngày xưa hay ở các nơi khác không có. Ngày nay trong nhà những nước văn minh không những chỉ có điện, có nước, có gas, nhưng còn có máy giặt, máy sấy, có lò vi ba, có xe hơi. Người ta nghĩ rằng khi có tất cả những tiện nghi đó, đời sống sẽ thanh thản, thoải mái, con người sẽ có thì giờ để làm những việc quan trọng hơn. Thực tế là, dù có tất cả những tiện nghi, những máy móc cần thiết trong nhà, đời sống chúng ta vẫn hối hả, bận rộn, căng thẳng và mệt mỏi. Vì sao vậy? Tuy có thể có nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng một trong những lý do khiến đời sống không thanh thản là vì chúng ta tin vào lời dối gạt của ma quỷ, nói rằng tôi không có đủ thì giờ để làm tất cả những gì tôi phải làm. Thật ra chúng ta không ai có nhiều thì giờ hơn hay có ít thì giờ hơn bất cứ người nào trên đời. Mọi người, dù ở địa vị quan trọng hay dù có nhiều trách nhiệm bao nhiêu, cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ một ngày, 168 giờ một tuần và 52 tuần trong một năm. Không ai có nhiều hơn. Nhưng chúng ta hãy nhìn xem Chúa Giê-xu của chúng ta. Ngài chỉ được ban cho mấy mươi năm ngắn ngủi để hoàn thành công tác cứu rỗi nhân loại. Chúa có rất nhiều việc phải làm. Nhưng đến cuối cuộc đời, Ngài đã có thể ngước nhìn lên Đức Chúa Cha và nói: Thưa Cha, con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Trích Phúc Âm Giăng chương 17 câu 4. Thưa quý vị, đây là điều thật tuyệt vời. Ít khi nào đến cuối một ngày mà chúng ta có thể nói mình đã làm xong tất cả những việc cần phải làm trong ngày hôm đó. Trái lại, nhiều lúc đi ngủ mà trong trí chúng ta còn đầy ắp những việc mà ta mong ước đã làm xong được nội ngày hôm đó. Làm sao chỉ trong một thời gian ngắn mà Chúa Giê-xu có thể làm trọn hết những việc Ngài phải làm trong cuộc đời của Ngài? Qua câu nói của Chúa, chúng ta tìm thấy bí quyết, cũng là chân lý hùng hồn để giải thoát chúng ta ra khỏi gông cùm của vội vàng, bất an, bực bội về tất cả những việc chúng ta phải làm. Chúng ta hãy xem việc mà Chúa Giê-xu đã hoàn tất trong thời gian 33 năm trên trần gian là gì. Chúa nói: Con đã làm xong công việc Cha giao cho làm. Bí quyết của Chúa Giê-xu là ở chỗ Ngài làm công việc Đức Chúa Cha giao cho Ngài làm. Chúa không làm xong những việc mà các môn đồ muốn Ngài làm. Một số môn đồ muốn Chúa lật đổ chính quyền La Mã lúc đó. Chúa Giê-xu cũng không làm những việc mà dân chúng muốn Ngài làm. Lúc đó vẫn còn nhiều người đau ốm, cô đơn và sắp chết, cần Chúa cứu giúp. Chúa Giê-xu không làm những việc đó, nhưng Ngài đã làm xong công việc Đức Chúa Cha giao phó cho Ngài. Thưa quý vị, với 24 tiếng đồng hồ trong một ngày, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có đủ thì giờ để làm tất cả mọi việc mà mọi người muốn chúng ta làm. Cũng ít khi nào chúng ta có đủ thì giờ để làm những việc mà chính chúng ta muốn làm. Bà Nancy DeMoss nói như sau: Tôi không thể tiếp chuyện tất cả những người muốn đến gặp tôi. Tôi không thể gọi điện thoại cho tất cả những ai muốn nói chuyện với tôi. Tôi không thể tâm vấn tất cả những người có nhu cầu. Không thể làm tất cả những điều mà tôi có khả năng làm. tôi không thể đọc hết tất cả những sách mà tôi thích, dành thì giờ cho tất cả những người bạn thân thiết. Không thể giữ nhà cửa sạch sẽ, tươm tất luôn luôn để sẵn sàng đón những khách bất ngờ đến thăm. Không, tôi không thể nào và không bao giờ có thể chu toàn tất cả những việc đó. Và bà Nancy nói tiếp. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng khi biết rằng mình không phải làm tất cả những việc đó. Chân lý mà tôi cần nhớ là tất cả những gì tôi phải làm là những gì Đức Chúa Trời đã giao thác cho tôi. Tôi thật được tự do, được giải thoát khi tôi nhận biết rằng tôi sẽ có đủ thì giờ để làm tất cả những gì Chúa muốn tôi làm trong ngày, trong một tuần và trong cả cuộc đời mình. Tôi lo lắng, bất an khi nhận lấy cho mình những trách nhiệm mà Chúa không có giao cho tôi. Khi tôi không dành thì giờ để tìm biết Chúa muốn tôi làm gì, nhưng tự ý lập chương trình, lập dự án cho mình, hay để cho người chung quanh quyết định điều nào là quan trọng trong cuộc đời tôi, lúc đó tôi sẽ bị chôn vùi dưới những công việc bỏ dở nửa chừng, dưới những việc làm xong nhưng không hoàn chỉnh, hoặc những công tác, những dự án chẳng bao giờ được khởi công hay được nghĩ đến. Tôi sẽ sống trong áy náy, bất an, vội vã, thay vì tận hưởng cuộc sống bình an trong thứ tự ưu tiên mà Chúa đã ban cho tôi. Có một điều quan trọng chúng ta cần nhớ, đó là điều Chúa muốn chúng ta làm không giống với những điều Chúa muốn người khác làm. Nói cách khác, Chúa có chương trình dành cho mỗi người khác nhau, không người nào giống người nào. Chúa Giê-xu nói, con đã làm trọn công việc cha giao cho con làm. Không phải công việc cha giao cho Phi-e-rơ, cho sứ đồ Giăng hay cho bà Ma-ri. Việc Chúa giao cho cuộc đời tôi không giống những việc Chúa giao cho bạn tôi hay các cộng sự viên của tôi. Việc mà Chúa giao cho chị em trong trách nhiệm làm mẹ của ba đứa con nhỏ không giống những việc Chúa giao cho người chồng của quý chị em, hay là việc Chúa giao cho các thiếu nữ độc thân chung quanh quý chị em. Cũng không giống việc Chúa giao cho một người mẹ đã có con khôn lớn, đã lìa khỏi gia đình. Hơn thế nữa, cuộc đời chúng ta có những giai đoạn khác nhau. Những công tác Chúa giao cho chúng ta trong tuổi 40, 50 không giống những việc Chúa giao khi chúng ta mới tuổi thiếu niên. Và cũng không giống những gì Chúa muốn giao cho chúng ta để chúng ta làm khi đã cao tuổi. Ngoài ra, cũng có một lời dối gạt ngược lại mà nhiều phụ nữ thế hệ ngày nay đã tin. Đó là lời dối gạt nói rằng tôi có thể làm tất cả. Hay là nói rằng việc gì tôi cũng có thể làm được. Tôi phải là người vợ, người mẹ lý tưởng, giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp, chuẩn bị bữa ăn bổ dưỡng cho gia đình. Tôi phải tham gia công tác trong trường học của các con, các sinh hoạt trong hội thánh và trong cộng đồng. Tôi sẽ tập thể dục, thể thao cho thân thể khỏe mạnh. Tôi cần theo dõi tin tức để biết rõ thời sự. Và tôi cũng vẫn có thể đi làm trọn thời gian ở ngoài xã hội. Đây cũng là lời dối gạt nguy hiểm mà nhiều chị em phụ nữ đã tin và lãnh lấy hậu quả đau đớn. Thưa quý thính giả, trong bài kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày nhiều hơn về lời dối gạt này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.